chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, được sự giúp đỡ của Út Thàm, Thúy đã nhảy sông trốn thoát khỏi những tên lính ác ôn. Linh, sau suốt mấy giờ vật lộn với sóng nước, với đòn thù, anh kiệt sức và nằm gục dưới củ lao mía. Thúy đã kịp có mặt chăm sóc cho Linh. Thúy và Linh đã có khoảng thời gian đẹp đẽ, êm đềm bên nhau. Hai người có trở về cứ được an toàn, tám Linh liệu có giết được tên phản bội kiêu? Mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai với giọng đọc Thu Loan.
Một tia chớp như từ đáy sông chém ngược lên, cả chiếc ghe như ngập trong một đám cháy vừa bùng sáng. Trong ánh sáng chói lòa ấy, Linh kịp nhận ra người đang chèo là một ông già mặc bà ba trắng. Anh thốt lên: "Chú Ba Loa!" "Đúng, chú Ba vườn mía rồi, sao chú lại ở đây? Chú đang tìm ai? Hay ông già cũng là thám?" "Không, để Thúy ra gặp coi." "Có nên không, Thúy? Bọn địch biết chúng mình còn lảng vảng ở đây, có thể chúng tung người đi dò dẫm." "Không, riêng chú Ba Thúy hiểu. Cứ thử ra coi, cái lều này của chú đó." Chiếc ghe đã chui đến gần hai người. Thúy đi ra mé nước gọi khẽ: "Chú Ba hả, chú Ba?" Ông già có vẻ giật mình, ngoảnh mặt ra sông, tay chèo ghìm lại. "Cháu đây mà, chú." Đã nhận được hướng gọi, chú vội vàng dệ ghe vào bờ, rồi quờ quạng nhảy lên. Chú đứng im một lát, rồi từ từ đi đến trước mặt Thúy hỏi lào phào: "Con nằm đó phải không?" "Dạ." "Trời đất quỷ thần ơi, sao con lại ở đây? Còn ai nữa không?"
"Còn anh Tám, chú à." "Anh Tám là..."
"Khỏi khỏi, thằng Tám người Bắc, chú biết rồi, ai nữa?"
"Dạ, hết. Chú đi đâu đấy?"
"Linh cũng đi ra."
"Thằng Tám đây à?"
Chú run run nắm lấy cánh tay Linh.
"Có đứa nào làm sao không?"
"Con."
"Tội nghiệp, ướt hết rồi."
Chờ ra một chút."
Chú lại quờ quạng, quay lại ghe lục tìm cái gì, rồi ôm gần chục ổ bánh mì và cái can nhỏ đi lên.
Ăn đi các con. Mỗi đứa làm hớp rượu cho ấm người."
Thúy rót rượu ra nắp can đưa cho Linh.
"Anh Tám uống một chút đi."
Chị quay sang chú Ba.
"Đêm nay chú không đi đăng cá sao, chú?"
"Không."
"À, cũng đi kiếm chút đỉnh."
Chú ngửa mặt nghe ngóng.
"Thế còn anh em đâu?"
"Ai ạ?"
"Đừng giấu giả nữa. Hồi chiều, chú ra chợ mua xị rượu gặp thằng Đành. Nó ăn mặc lạ hoắc, mắt mù lòa nhìn mãi không ra. Chú định vẫy nó, nhưng lại nghĩ nó đang làm công chuyện, nên đành sẽ vào quán mà bụng dạ không yên. Ai dè, nó đi theo chú nói sát vào tai: về nhà đi, chú Ba. Rồi nó đi luôn. Chú đoán chắc có điều gì quan trọng. Uống hết xị rượu, chú quyết định không trở lại nhà nữa. Chú mò xuống ghe trèo ra đây. Chú nghĩ trong bụng, chắc đêm nay đánh to, ta cứ ra đây đón lõng xem sao. Chi khu nó nằm kề sông, biết đâu chả có người đằng mình sẩy chân sẩy tay trôi giạt đến đây. Hồi nãy, nghe súng trên cầu bắn xuống, nóng ruột quá, chú cứ trèo đi trèo lại.
Thế anh em đâu, còn cả không?
Dạ, còn đủ. Anh em đang ở trong chợ, mai đánh nữa.
Linh trả lời.
Thằng Đành,
anh cũng ở trong đó, chú à.
Thúy bẻ nửa ổ bánh đưa cho Linh.
Ôi, vậy thì sung sướng quá. Khi tối nghe tiếng nổ, chú biết cái chi khu đi đời rồi. Nếu có gặp thằng con già, các con gọi về dùm. Ngày mai nếu yên hàn, thằng Tám dẫn tất cả đến nhà chú. Còn con heo, chú sẽ nói bà già ngả ra, nhậu thiệt tình một bữa.
Linh dạ, anh bồn chồn nhìn đồng hồ rồi nhìn Thúy. Chú ba hỏi đột ngột.
Bây giờ mấy con cần chú giúp việc gì nào?
Dạ thưa chú. Thúy ngập ngừng. Vừa rồi bọn cháu bị...
Khỏi khỏi, ông già lại ngắt lời.
Nghe súng nổ trên cầu là biết các con bị nạn rồi. Bây giờ cần trở lại chợ với anh em phải không?
Vậy lên ghe đi, chú sẽ chở theo con đường kín nhất.
Dạ, chúng cháu tự đi được ạ. Chỉ dám phiền mượn chú chiếc ghe.
Không được, giọng ông trở nên quyết đoán. Mấy con không thể tin tưởng bằng chú được. Từ nhỏ, chú đã đi lại trên những con rạch này. Mà dù có chết, chú cũng không ân hận gì.
Nếu vậy, Thúy cố lấy giọng dứt khoát. Chúng cháu sẽ không dám phiền tới chú nữa.
Chúng cháu lội vậy. Ta đi, anh Tám.
Khoan, ông già gọi giật giọng rồi đứng im. Một lúc sau, ông mới chầm chầm thốt lên.
Thế là con Năm không thương chú. Cả đời chú có một lần này mà con cũng không cho. Thôi được, thân già này bất lực rồi.
Đó, ghê. Mấy con lấy đi, làm sao thì làm.
Đừng để đụng chúng nó, già này không muốn.
Thúy nắm chặt tay ông già, nói tha thiết.
Chú ba tha lỗi cho cháu hiểu lòng chú.
Ông già vườn mía không nói thêm một lời nào nữa, lặng lẽ đi vào lều. Mưa cũng vừa dứt hạt. Con nước đang ròng, chiếc thuyền con vất vả trôi ngược dòng, tiếng bịp bịp kêu âm âm hai bờ. Tiếng bìm bịp đêm nay kêu sao bí hiểm quá. Thúy ngồi ở lái, Linh ngồi mãi quạt rầm bơi phụ. Trong đêm khuya khoắt, tiếng mái rầm khua nước vang lên như thác đổ. Chiếc ghe chật vật đâm vào một cửa rạch. Phải đi tới ngọn rạch mới bứt lên gờ bám vào chợ được. Linh hỏi khẽ.
Thúy còn vũ khí không?
Không, anh.
Không.
Kệ, cứ đi đi.
Anh chú ý bên trái, Thúy bên phải nha.
Linh gật đầu, trước con rạch nhỏ đầy cạm bẫy rình rập, Linh bỗng cảm thấy mình lúng túng vụng về. Vô tình anh chấp nhận sự chỉ huy dịu dàng của Thúy. Con rạch tối om như một cái hang, cành lá hai bờ giao nhau như một mái nhà lay động. Anh ngồi thật thấp xuống và đừng treo nữa, bơi một dầm cho đỡ khua.
Linh ngoan ngoãn ngồi xuống khoang thuyền. Không có một khẩu súng, một trái tạc đạn trong tay. Anh thấy trống trải lạ lùng. Không biết phải làm gì, anh cầm chặt cái bai chèo mỏng tang. Đành phải lấy miếng gỗ này làm vũ khí vậy. Có tiếng soạt mạnh trên bờ. Lính chăng? Bất giác, Linh nhao người che cho Thúy.
Im lặng. Tiếng Thúy ấm áp ngay bên tai anh.
Con chồn ăn đêm đó. Anh cứ ngồi xuống đi.
Thúy nghỉ đi, tôi chèo cho.
Thúy thuộc đường hơn anh.
Chiếc ghe vẫn nhích chậm chạp. Linh xem đồng hồ, còn 2 tiếng nữa trời sáng, liệu có kịp không? Chắc lúc này anh em đang mong mình lắm. Không hiểu Phận đã triển khai công sự xong chưa? Sáng mai tất cả các trận địa đều nhất loạt nổ súng. Chiếc ghe bỗng rung mạnh, rồi khựng lại.
Gì vậy Thúy?
Chắc vướng lưới.
Để tôi xuống gỡ.
Linh thả chân tuồn xuống nước. Có cái lưới của ai răng ngang rạch. Những mắt lưới vướng vào đầu ghe chặt cứng. Dứt ra không được. Linh ghé răng cắn. Chiếc ghe bật lùi lại.
Linh leo lên, tay cầm con cá mầm mẫm đưa cho Thúy.
Cá này.
Ở đâu vậy?
Cá mắc lưới, để đây mai kho nhé.
Không, thả đi. Mai Thúy kiếm cá khác cho anh.
Linh xòe bàn tay sát nước, con cá ngựa quẫy mạnh một cái rồi mất tăm.
Nè, anh!
Linh nhìn lên, cánh tay mờ mờ của Thúy đang đưa về phía anh. Tay Linh chạm phải chiếc khăn sần. Anh quàng đi cho đỡ lạnh.
Thúy chèo ấm rồi.
Linh bâng khuâng quàng chiếc khăn quanh cổ. Chiếc khăn mỏng còn vẫn vương hơi ấm của Thúy. Người anh nóng ran lên trong một cảm xúc khó tả.
Nước dòng chậm hơn.
Chiếc ghe trườn đi thấy nhẹ nhàng. Mái rầm trên tay Thúy không còn vút lên khỏi mặt nước nữa. Nó mơn man, khoét sâu trong lòng sạch.
Linh mừng thầm.
đã chót lọt được hơn nửa con rạch rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Lên được bờ là đất dụng võ của mình. Dù bọn địa phương quân, bọn nghĩa quân hay bọn chủ lực nằm kín đường, kín đất đi nữa, thì mình cũng thừa sức dẫn Thúy đi lọt. Cái gì kêu lanh tanh trên đầu ấy nhỉ? Linh hơi kiễng chân với tay lên. Tay anh chạm phải những trái sầu riêng to bằng cái chóp mũ đang cọ gai vào nhau. Thảo nào từ nãy đến giờ cứ thoang thoảng cái hương vị của mít, của dứa, của chuối. Anh thì thào hỏi. Rạch sầu riêng hả Thúy? Dạ, anh ngồi im đi. Đoạn này chúng ưa kích lắm. Linh cười. Kích gì? Hồi tối bị đau như vậy, chắc nó phải co lại rồi. Sực mấy mà bung ra án ngữ được mãi. Chà, thơm quá. Nghe nói con trai má sáu, đồng chí bí thư huyện ủy ngày xưa, hy sinh tại con rạch này. Ngày ngày, những người dân qua lại đây đều kính cẩn nhìn vào chỗ đồng chí ngã xuống. Chỗ ấy lúc nào cũng có những nén nhang cắm vội vã. Không biết anh ấy chết ở đoạn nào nhỉ? Ngày mai nói Thúy dẫn ra thăm mới được. Đột nhiên, Thúy ghìm sững ghe lại. Anh có ngửi thấy mùi gì không? Linh hít một hơi thật sâu. Không, không thấy gì cả ngoài mùi sầu riêng. Có mùi thuốc thơm. Hà, Linh nín thở một chút rồi hít mạnh. Đúng rồi, có cả tiếng giải bông xô nữa. Chắc chúng nó nằm lâu, trời lạnh, dở bạt ra đắp. Làm sao bây giờ, Thúy? Quay lại vòng đường khác à? Không được, rạch kia còn khó hơn. Chịu, không có một trái tạc đạn nào. Linh siết chặt cái rầm trong tay. Đi, cứ đi đi, không thể quay về được, không thể bỏ anh em trong ấy được. Thấy Thúy ngồi im, anh quyết định. Thúy quay lại nhé, tôi đi một mình. Tôi nắm được đường rồi, không nên mạo hiểm cả hai. Thúy vẫn im lặng, một lát chỉ hất mạnh tóc ra sau. Không ai về cả, bây giờ anh ngồi lại đây, tôi trèo mở đường trước. Có thể chúng chỉ phục một bên bờ, trèo sát bên kia có thể lọt. Tôi cùng đi. Hai người cồng kềnh lắm, dễ lộ. Vậy Thúy ở lại, tôi đi. Tôi là con trai, tôi nhanh hơn. Anh Tám, sao lúc nào anh cũng bướng bỉnh quá hả? Thúy dịu giọng. Đây là sông nước quê hương Thúy. Thúy dành hơn anh. Hơn nữa, bộ đội đang cần có anh. Ngày mai hòa bình rồi. Thúy, chị bỗng nhoẻn cười. Vậy nghe, hung hăng vừa chứ. Anh con trai Hà Nội ạ, tôi đi chút xíu về ngay. Nhưng một mệnh lệnh không thể chống được, Linh âm thầm leo lên bờ. Khi mái rầm trên tay Thúy vừa hạ xuống nước, anh bỗng gọi thảng thốt. Thúy! Dạ! Thúy hơi xoay mặt lại, trong bóng đêm mập mờ, mắt chị đăm đắm nhìn anh. Anh đứng lên, kéo mạn thuyền vào sát bờ. Con mắt ấy đã ở ngay trước mắt anh. Thúy ơi! Anh! Thúy còn giận tôi không? Tôi... Đừng nói gì cả. Anh! Thúy hiểu anh. Thúy đi đây. Chị cậy nhẹ ba chèo, chiếc ghe chìm dần trong bóng tối. Ngồi dưới gốc sầu riêng, bụng dạ Linh cồn cào như ăn phải lá dại. Anh hết đứng lại ngồi. Thúy đi tới đâu rồi? Con rạch ngoằn ngoèo vẫn âm thầm lạnh lẽo. Từ những lùm cây hai bên bờ, Linh tưởng như có những họng súng đen ngòm, những bề cong của mìn trái đang hướng vào chiếc ghe nhỏ mỏng manh. Chùm sầu riêng vẫn cọ gai vào nhau, lách cách trên đầu. Tự nhiên, anh thấy chân mình run lên từng đợt. Run quá, run không thể kiềm được nữa. Anh ghì chán vào một trái sầu riêng. Vẫn run. Chưa bao giờ anh lại run lạ lùng thế này. Hay là... Linh tính như báo cho anh biết một điều gì. Không, sẽ không có chuyện gì xảy ra được với Thúy. Dứt khoát là như vậy. Thúy sẽ khôn khéo tránh né được hết. Anh giận mình ngồi đây bất lực. Đáng lẽ mình không nên để Thúy đi một mình. Sao mình lại có thể dễ bảo như một thằng khờ thế nhỉ? Lại một sự ngu ngốc nữa. Linh ạ, mày hỏng quá rồi. Chào, giá bây giờ có một trái tạc đạn, mình sẽ dứt khoát bơi theo chiếc ghe ấy. Bỗng một tiếng nổ dội lên ghê rợn, Linh giật nảy người. Tiếng nổ nữa,
rồi hàng loạt đạn các loại rú lên. Phía ấy, đạn bay chùm chùm xuống nước. Lửa đan qua đan lại, quáng mắt. Khổ rồi Thúy ơi! Linh rên lên một tiếng, rồi không còn biết gì nữa. Anh nhảy ào xuống nước. Nước quấn lấy ngực anh, lôi trở lại. Anh bám lấy những rễ cây nhoài lên. Những tràng đạn rộ lên một chập nữa, rồi ắng xuống. Chỉ còn lẻ tẻ một vài phát súng bắn vu vơ. Mùi khét của thuốc súng, mùi tanh của cây lá xộc vào mũi anh. Linh choáng váng. Anh như thấy có cả mùi máu trong đó. Thế là Thúy bị rồi. Tôi nói em có chịu nghe đâu. Đau quá. Đúng lúc thất vọng ghê gớm như vậy, anh lại nhìn thấy chiếc ghe đang lạng vào bờ. Thúy vẫn ngồi đó, đang bắt nhẹ mái sầm. Anh kéo sát ghe vào mình, cười như mếu. Tôi tưởng Thúy... Thúy cười tươi tỉnh. Chết làm sao được, anh? Thúy ném một trái sầu riêng xuống nước. Nó tưởng người bắn loạn xạ. Vậy là nó bộc lộ chỗ nằm rồi. Mình có thể đi tốt. Thúy! Anh định trèo lên ghe. Thúy nghỉ đi, để tôi lái. Gượm, tát nước hẵng anh. Thúy cầm cái hăng gô, nhẹ tay múc nước trong lòng ghe. Đúng lúc cô gái thả gô nước đầy xuống sạch, thì một viên đạn bâng quơ ở đâu xẹt tới. Thúy dùng người lên, rồi dụi vào lòng ghe. Cái gô bùn, bùm xuống nước. Linh tái mặt trèo lên. Thúy đang rên nhẹ nhẹ. Anh luống cuống sờ khắp người Thúy. Bàn tay anh run run dừng lại ở ngực cô gái. Từ đó, máu nóng đang sủi bọt. Anh giật chiếc khăn rằn nơi cổ, xé áo băng chặt lấy vết thương. Thúy khẽ kéo mảnh áo che ngược lại. Chị dướn người lên đau đớn. Linh đứng phắt dậy, mắt trừng trừng nhìn về phía có tiếng nổ. Anh nghiến chặt răng. Trời ơi, nếu bây giờ tao có một trái tạc đạn, một trái thôi, chúng mày sẽ... Trong lòng ghe, Thúy cũng đang nghiến răng trèo trèo. Cả thân hình chị co rụt lại. Linh nhăn mặt xót xa. Thúy đang dằn cơn đau để giữ cái sống cho mình. Không, phải cứu lấy Thúy đã. Anh vụt ngập dầm, khoét mạnh trong lòng nước. Gặp chiều nước xuôi, chiếc ghe lao đi ào ào. Cù lao mía lại bất thần hiện ra. Linh chếch mũi găm thẳng vào. Sườn ghe vừa chạm cát rền rệt. Linh vội quăng rầm, bế Thúy lên bờ. Anh đứng sững, đưa mắt tìm túp lều lúc nãy. Xung quanh mờ mịt. Anh chạy lên chỗ cao hơn. Vẫn những vệt đen trải dài. Lạc chỗ rồi. Có trời mà biết cái túp lều và ông già ấy nằm hướng nào. Anh nhẹ đặt Thúy xuống cát. Lấy lá mía khô kê cao đầu chị lên. Người con gái nằm thiêm thiếp, không động đậy. Tóc xõa che kín ngực. Nét mặt Thúy dịu dịu như cô gái ngủ say giữa bốn bề sông nước. Mảnh trăng mọc muộn đã lên tới đỉnh đầu, đang trải ánh sáng mênh mang lên cồn cát. Anh lay gọi. Thúy! Thúy ơi! Tỉnh lại đi! Tôi đây! Linh đây! Cô gái động đậy cánh tay rồi từ từ mở mắt ra. Nhận ra Linh, đôi môi cô gái nhẹ cười. Chị nói thoảng như mơ. Đây là... Là đâu anh? Củ lao mía, Thúy ạ. Thúy có đau lắm không? Thúy nhắm mắt lại. Chị cựa mình, cố nhấc người dậy, nhưng đầu chị cứ đầm xuống. Linh gượng nâng Thúy lên, ngồi dựa vào ngực mình. Đôi chân chị duỗi dài trên cát. Thúy thì thầm. Anh Linh, có phải anh thiệt đó không? Anh thật đây, Thúy ạ. Anh đang ngồi cạnh em đây. Sao lúc này anh gần gũi thế? Đừng bao giờ xa lạ nữa, nghe anh. Linh đắm người đi. Anh đưa tay phủi khẽ mấy hạt cát vương trên tóc Thúy, mái tóc trải dài xuống ngực. Thúy tha lỗi cho anh. Anh đã xử sự nhiều cái làm em buồn. Không, anh tốt lắm. Em chưa hiểu anh. Em biết không, em đầy mâu thuẫn, em sâu hun hút, em cứ kéo anh xuống. Ngày mai hòa bình, em chỉ muốn anh sống. Xa nhà 10 năm rồi, chắc má anh đỏ mắt chờ mong. Thúy nấc giật lên,
rồi rũ đầu xuống. Không, sao thế này? Linh kinh hãi buông Thúy ra, đứng phắt dậy. Thúy nằm đây chờ anh một chút. Anh chạy đi tìm chú ba, đưa em về cứ.
Đừng.
Thúy nói yếu ớt.
Anh đừng đi.
Em biết.
Không kịp nữa rồi.
Anh ngồi xuống đi.
Cầm lấy tay em.
Nắm chặt vào.
Thế.
Đỡ em dậy như lúc nãy ấy.
Thế.
Thế.
Thôi được rồi.
Đôi mắt Thúy nhìn lên Linh vời vợi yêu thương.
Linh ơi, anh cứ để em nằm đây. Có anh là em vui lắm rồi.
Thúy dụi đầu vào ngực anh, tiếng nói càng thoảng đi.
Linh, anh nói đi. Lúc này em muốn được nghe.
Linh âu yếm vén nhẹ những sợi tóc mềm mại của Thúy sang bên. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Thúy, rồi cúi sát xuống bồi hồi.
Vâng, anh nói đây. Anh đã muốn nói điều ấy từ lâu.
Thúy, anh yêu em. Thúy hơi rùng mình một cái, rồi khép mắt lại. Cả khuôn mặt chị ngời lên vẻ đẹp thanh thản. Linh áp nhẹ môi lên chiếc sẹo màu hồng nhạt nhỏ xíu như một mảnh lá vú sữa vướng trên gò má Thúy. Gò má lành lạnh. Anh ôm chặt lấy khuôn mặt thân yêu đó, kêu lên.
Em làm sao thế? Em phải sống. Em không thể chết được. Ngày mai em còn đưa anh về thăm má.
Thúy lại mở mắt ra.
Đừng buồn nghe anh.
Em không đưa anh về vườn ăn trái cây được nữa rồi.
Anh ghé thăm má giùm em.
Má chỉ có một mình em.
Thôi, ở lại. Mạnh giỏi nghe anh.
Như bị sét giáng xuống đầu, Linh ôm chặt Thúy trong tay, đứng vùng dậy. Loạng choạng đi được mấy bước, anh bỗng khựng lại. Thúy đã nằm lạnh ngắt trong tay anh.
Linh nấc lên một tiếng, anh ngửa mặt nhìn trời. Gió sông vẫn lao xao trong bạt ngàn lá mía. Đường chân trời đã rạng rạng sáng. Đột nhiên, như một phép lạ thần kỳ, bầu trời phía ấy bỗng hồng rực lên trong những tiếng nổ rền đất. Tiếng nổ dồn dập, tiếng nổ kéo dài làm cả củ lao mía cũng rung rinh. Trận hiệp đồng tiến công trong toàn tỉnh đã mở màn.
Rừng miền Đông không thấy tiết xuân, sáng ra có gió lạnh se se. Chưa đến, nắng lại bừng lên oi ả. Chiều có cái mát mẻ của thu sang, và khi đêm xuống thì rét thực sự. Mắc võng giữa rừng, đã phải đốt củi sưởi, nhưng vẫn chưa phải là xuân. Rừng vẫn xanh tươi một màu của cây lá, tịnh không có một ngày mưa dầm giả dích. Xuân về nơi đây chỉ là dấu hiệu chấm dứt những trận mưa dầm và bắt đầu vào mùa khô rằng rặc. Thượng nguồn sông Sài Gòn vẫn trở nặng trong lòng, nguồn nước của 6 tháng mưa tích tụ lại. Sông đỏ đắn hồng hào, nhưng hai bên bờ không tìm thấy một vạt phù sa. Gió vẫn mang theo cái vị nồng nồng tanh tanh của dòng sông lắm tôm nhiều cá. Mùa khô này, chiến sự đã dạt về phía đồng bằng. Rừng đã yên tĩnh trở lại. Đang vào mùa rừng dầu chút lá. Tàu lá dầu liệng xuống như cánh diều phủ vàng mặt đất. Mỗi khi có con hoãng chạy qua, thảm lá khô vang động như có ai đang bẻ chiếc bánh đa. Những cây dầu con mới lớn, phiến lá đã to gần bằng lá già rụng xuống. Lá như cái quạt nan che lấp cả thân cây. Đang giữa trưa nắng, gặp rừng dầu non, mắt bỗng dịu lại như đang lạc vào một vùng rau xanh chủ phú. Hết rừng dầu lại tới rừng cao su, màu xanh lá dầu chỉ có thể so sánh với màu cao su vừa thay lá. Những cánh rừng cao su thăm thẳm, huyền bí như những cái hang động màu ngọc bích. sắc lá càng xanh biếc trong màu đất Ba Gian đỏ tươi. Măng lổ ô đã lớn vượt lên thành những thân non màu hồng mượt mà. Rừng sạch sẽ và thoáng đãng đến nỗi muốn ngả lưng nằm xuống thảm lá ngủ một giấc. Thỉnh thoảng lại gặp một hố bom đầy ắp nước trong vắt. Xung quanh bờ mơn mởn những vạt mắc cỡ, rau tàu bay, lá giang chua. Chiều xuống hay những buổi sớm tinh mơ đã nghe tiếng dọc vượn hú gọi nhau. Rừng yên ổn, chúng kéo nhau trở về từng bầy, chuyển thoăn thoắt trên những ngọn cây cao. Trên con đường đất rộng bò ngoằn ngoèo trong rừng, có một đoàn người đang lặng lẽ cất bước. Con đường còn hằn lại những vết bánh xe ô tô trũng sâu, nước đã cạn khô. Nhìn hai bên đường còn vương lại những đoạn phên tre mục nát, mới chợt nhớ rằng con đường thồ bùn nước lép nhép năm nào đã chạy qua đây. Đoàn người đi chậm rãi, thong thả qua những cánh rừng già. Cứ trông cách ăn mặc, đồ đoàn trang bị, người ta đoán ngay đó là một đơn vị mới ở vùng sâu lên. Chân họ đi dép mềm, dép lỗ, thẳng hoặc mới gặp một đôi dép dâu. Những ống quần buông trùng vẫn còn những đường ly thẳng băng. Thắt lưng người nào cũng đeo tòng ten, một cây đèn pin ngoéo đèn bóng. Họ hầu như không có súng, trừ một vài cây tiểu liên cực nhanh và M79. Đầu họ để trần hoặc đội mũ vải rộng vành. Thoạt trông, đoàn người giống như những chàng trai thành thị hiếu kỳ lên rừng đi săn, nếu như trên nét mặt trầm mặc của họ không có những con mắt ánh lên vẻ khắc khổ, dạn dày. Người đi đầu khoảng gần 30 tuổi, dáng người chắc lằn, khuôn mặt cân đối, đẹp trai, có mái tóc mềm vương xuống trán. Anh như đang mê mải suy nghĩ điều gì, mắt dõi ra xa nhưng vẫn không giấu được vẻ bồn chồn, sốt ruột. Ở đó, phía đoàn người đang đi tới, đang vẳng đến tiếng rì rầm của một dòng sông. Một chiến sĩ trẻ to lớn, nước da đỏ hồng, xăm xăm chạy lên đầu. Sắp tới rồi phải không anh? Người có mái tóc xõa gật đầu. Cho nghỉ một chút anh nhé. Người ấy cũng chỉ gật đầu không nói, rồi lặng lẽ cầm lấy tay người chiến sĩ trẻ, bước gấp lên. Con đường đang ngược lên một đỉnh dốc, rừng thấp dần xuống. Đột ngột, trước mắt đoàn người hiện ra một khoảng trống trải bao la. Cái bao la của một khúc sông thượng nguồn. Sau ngày ký kết Hiệp định Paris, cuộc chiến đấu ở vùng sâu càng diễn ra gay gắt, ác liệt. Kẻ thù lật lọng điên cuồng, phá hoại thành quả cách mạng. Những người bám đất, bám dân hàng chục năm đang khao khát đón đợi một ngày hòa bình, lại tiếp tục cầm lấy cây súng. Khói lửa lại ngày đêm bao phủ lên khắp các bưng biển, sông rạch. Theo chỉ thị của Bộ, để giữ truyền thống của một đơn vị binh chủng, tiểu đoàn đặc công tập trung trở lại. Các chiến sĩ trinh sát rải rác từ khắp các địa bàn hóc hiểm kéo về. Họ nhìn nhau trào nước mắt. Ngày nào xuống 200 người mà bây giờ chỉ còn lại gần 30 anh em. Linh đã được chỉ thị thay Sáu Hóa làm tiểu đoàn trưởng. Và hôm nay, anh dẫn tiểu đoàn đặc công của mình, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bám giữ địa bàn, hành quân trở về hậu cứ. Họ sẽ được nghỉ ngơi, bổ sung quân số một thời gian để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Linh ngồi trên đỉnh ngọn bằng lăng cao nhất, đang nở xòe những cánh hoa màu tím nhạt. Sau lưng anh là dòng sông, bên cạnh anh là trung đội trưởng Ma Hổ Lang. Hai anh em đang đau đáu nhìn về một vùng nắng xa xa. Dưới ấy là đồng bằng, là vùng ven thành phố. Trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màu xanh thoai thoải và một vệt nắng dài lấp loáng như sông. Không hiểu sao, Linh tin chắc, đó là dòng sông Sài Gòn. Anh Linh ơi, quê chị năm đó phải không? Mảng sáng phía bên kia sông Sài Gòn đó. Lang bỗng rối rít hỏi. Linh nhìn theo hướng tay Lang chỉ, không trả lời. Mắt anh mở đi như có nước. Anh nhớ lại những ngày tháng đã qua với những căn cứ nhỏ bên sông, những dải rừng chồi lá thấp, những trận đánh ban đêm, những khóm lục bình trôi theo tiếng chim bìm bịp kêu. Nhiều đồng đội của anh đã không cùng trở lại hôm nay. Anh nhớ tiếng cười rộng rãi phóng khoáng của anh Sáu Hóa. Nhớ cả ánh mắt hằn học lạnh lùng của thằng Kiêu. Kẻ thù vẫn tồn tại dưới đó. và những người còn ở lại bám trụ địa bàn như Phận, Hải, anh Út Cò Ngẳng, Rồn đang đón đợi anh trở về. Thế rồi, cái vệt dài lấp loáng nắng kia, anh như nhìn thấy Thúy đang mềm mại đưa đầy mái chèo. Tà áo bà ba bay là lả mặt nước, một bên mái tóc xõa xa, kín đáo che đi vết sẹo màu hồng nhạt. Thúy ơi, anh sẽ trở lại. Nhất định anh sẽ trở lại dòng sông quê hương em. Lúc ấy sau lưng anh, bên kia sông xuất hiện những toán bộ đội đầu tiên. Trong chốc lát, cả cánh rừng rộn rịch tiếng những bước chân, những chiếc mũ cối trùng điệp nhấp nhô. Họ là những binh đoàn chủ lực đang chuẩn bị vượt sông tiến về đồng bằng. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.